Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 4 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Ukraine nói quân Nga rút đi để lại tình cảnh thảm khốc cho thường dân. Đức Giáo hoàng Francisco lần đầu tiên ngầm chỉ trích Tổng thống Nga Putin về Ukraine. Mỹ cung cấp thêm 300 triệu đô la vũ khí và trang bị cho Ukraine. Và Trung Quốc nói sẽ theo đuổi hòa bình cho Ukraine theo cách riêng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA, mở đầu là những tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine. Trong lúc lực lượng Nga rút khỏi khu vực thủ đô của Ukraine, binh sĩ nước này đang gây ra tình cảnh thảm khốc cho thường dân bằng việc để lại mìn xung quanh nhà ở, thiết bị bỏ lại và thậm chí cả thi thể của những người thiệt mạng, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo ngày thứ Bảy. Ukraine và các đồng minh phương Tây báo cáo nhiều bằng chứng cho thấy Nga đang triệt thoái lực lượng khỏi khu vực xung quanh Kyiv và xây dựng binh lực ở miền đông Ukraine. Các quan chức cho biết binh sĩ Ukraine đã chiếm lại một số khu vực gần thủ đô sau khi đánh bật quân Nga hoặc di chuyển vào sau khi họ rút đi. Sự thay đổi nhìn thấy được này không có nghĩa là Ukraine có thể ngơi nghỉ sau hơn 5 tuần chiến tranh, hoặc là hơn 4 triệu người tị nạn đã rời khỏi Ukraine sẽ sớm quay trở lại. Ông Zelensky nói ông dự liệu các thành thị mà quân Nga đã rút đi khỏi sẽ hứng chịu các cuộc tấn công bằng phi đạn và tên lửa từ xa, và trận chiến ở miền đông sẽ trở nên khốc liệt. Vẫn chưa thể quay trở lại cuộc sống bình thường như trước đây được, ngay cả tại những vùng lãnh thổ mà chúng ta đang chiếm lại sau giao tranh. Chúng ta phải đợi cho đến khi lãnh thổ của chúng ta được gỡ mìn, đợi cho đến khi chúng tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng sẽ không có pháo kích mới. Tổng thống nói trong phát biểu qua video hàng đêm của ông, dù tuyên bố của ông về mìn của Nga chưa thể được xác minh một cách độc lập. Việc Moscow chú trọng vào miền đông Ukraine cũng khiến thành phố Mariupol đang bị bao vây ở phía nam, nằm trong tầm ngắm. Thành phố cảng bên biển Azov này nằm ở vùng Donbass, chủ yếu nói tiếng Nga, nơi Felikha do Nga hậu thuẫn đã chiến đấu với quân đội Ukraine 8 năm qua. Các nhà phân tích quân sự cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết tâm chiếm được khu vực này sau khi lực lượng của ông không chiếm được Kyiv và các thành phố lớn khác, theo AP. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế định sẽ cố gắng vào Mariupol trong ngày thứ Bảy để di tản thường dân. Hội Chữ thập đỏ cho biết họ không thể thực hiện hoạt động này ngày hôm thứ Sáu vì không nhận được sự bảo đảm rằng tuyến đường an toàn. Chính quyền thành phố nói quân Nga đã chặn đường vào thành phố. Tổ chức nhân đạo này nói một đội ngũ với 3 xe và 9 nhân viên của Hội Chữ thập đỏ đã đến Mariupol vào ngày thứ Bảy để giúp tạo điều kiện cho việc di tản thường dân an toàn. Họ nói đội ngũ của họ dự định đi cùng một đoàn xe thường dân từ Mariupol đến một thành phố khác để nhắc nhở các bên tham chiến về hoạt động nhân đạo của họ. Hội đồng thành phố Mariupol ngày thứ Bảy nói 10 chiếc xe buýt trống đang chạy đến Berdyansk, một thành phố cách Mariupol 84 km về phía Tây, để đón những người tự mình đến đó. Khoảng 2.000 người đã rời khỏi Mariupol vào ngày thứ Sáu. Một số đi xe buýt và một số đi xe riêng, các quan chức thành phố cho biết. Mariupol, nơi bị quân Nga vây hãm cách đây một tháng, đã hứng chịu những cuộc tấn công tàn khốc nhất trong cuộc chiến, bao gồm nhắm vào bệnh viện phụ sản và nhà hát nơi thường dân trú ẩn. Khoảng 100.000 người được cho là vẫn còn ở lại trong thành phố, giảm so với dân số trước chiến tranh là 430.000 người. Và họ đang đối mặt với tình trạng thiếu nước, thức ăn, nhiên liệu và thuốc men trầm trọng. Ở ngoại ô thủ đô Kyiv, những dấu hiệu của chiến sự ác liệt hiển hiện khắp nơi sau khi quân Nga rút đi, AP cho biết. Những chiếc xe thiết giáp bị phá hủy của cả hai quân đội nằm trên đường phố và các cánh đồng, và quân trang la liệt trên mặt đất bên cạnh một chiếc xe tăng Nga bị bỏ lại. Các lực lượng Ukraine đã tái chiếm thành phố Brovary cách thủ đô 20 km về hướng đông. Thị trưởng Ihor Saposhko cho biết trong một phát biểu trên truyền hình tối ngày thứ Sáu. Các cửa hàng đang mở cửa trở lại và cư dân đang quay về, nhưng vẫn sẵn sàng bảo vệ thành phố của họ, ông nói thêm. Ở những nơi khác, ít nhất 3 phi đạn đạn đạo của Nga được bắn vào cuối ngày thứ Sáu tại khu vực thành phố Odessa bên Biển Đen, thống đốc khu vực Maxim Marchenko cho biết. Quân đội Ukraine nói phi đạn Iskander đã không đánh trúng cơ sở hạ tầng hệ trọng mà chúng nhắm mục tiêu ở Odessa, cảng lớn nhất của Ukraine và là trụ sở chính của hải quân nước này. Cơ quan hạt nhân nhà nước Ukraine ngày thứ Bảy báo cáo một loạt vụ nổ khiến 4 người bị thương ở Enerhodar, một thành phố ở đông nam Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ đầu tháng 3, cùng với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia gần đó. Các quan chức Ukraine cũng báo cáo số người chết do một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga hôm thứ Ba bắn vào một tòa nhà chính quyền ở Mykolaiv, một thành phố cảng phía đông Odessa, tăng lên 33 người, với 34 người khác bị thương. Số người chết được xác nhận đã tăng đều đặn khi hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục. Sau đây là những tin vắn khác liên quan đến Ukraine, thưa quý vị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối bình luận về việc có phải ông ra lệnh tấn công kho nhiên liệu của Nga hay không. Trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News, ông Zelensky nói ông sẽ không nói về bất cứ mệnh lệnh nào ông đưa ra với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội Ukraine. Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine đã bác bỏ cáo buộc từ Moscow rằng hai máy bay trực thăng của Ukraine đã tấn công kho xăng dầu ở thành phố Belgorod vào khoảng rạng sáng ngày 1 tháng 4. Thống đốc khu vực ở Belgorod cho biết hai nhân viên tại kho xăng đã bị thương, nhưng truyền thông Nga dẫn một thông báo từ công ty dầu khí nhà nước Rosneft phủ nhận tin có người bị thương. Nhưng nếu tuyên bố của Moscow được xác nhận, thì đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên mà máy bay Ukraine vào không phận Nga được biết đến. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ cung cấp thêm thiết bị quân sự trị giá 300 triệu đô la cho quân đội Ukraine để họ phòng thủ đất nước trước quân Nga. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết trong một tuyên bố vào tối ngày 1 tháng 4 rằng các thiết bị trong gói hỗ trợ này bao gồm các hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser, máy bay không người lái, xe bọc thép, thiết bị nhìn ban đêm và đạn dược. Ngoài ra còn có vật tư y tế và phụ tùng thay thế. Ông Kirby cho biết gói hỗ trợ mới là sự khởi đầu của quá trình ký hợp đồng để đem đến các năng lượng mới cho Ukraine thay vì cung cấp thiết bị lấy từ kho quân sự của Mỹ. Mỹ đã hỗ trợ an ninh cho Ukraine hơn 1,6 tỷ đô la kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược, ông Kirby nói. Đức Giáo hoàng Francisco ngầm chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin trong những phát biểu rõ ràng nhất của ông tới thời điểm này về việc Nga xâm lược Ukraine, nói rằng một kẻ chuyên quyền đang kích động xung đột vì lợi ích dân tộc chủ nghĩa. Moscow phát động vào ngày 24 tháng 2 điều mà họ gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải trừ quân sự và giải trừ phát xít nước láng giềng. Đức Giáo hoàng đã bác bỏ cách mô tả này, gọi đó là chiến tranh. Từ miền đông của châu Âu, từ đất nước mặt trời mọc, bóng tối của chiến tranh giờ đã lan rộng. Chúng ta từng nghĩ rằng các cuộc xâm lược các nước khác, chiến sự mang rợ trên đường phố và các mối đe dọa nguyên tử là những ký ức ảm đạm của thời quá vãng, Đức Giáo hoàng nói trong một bài phát biểu trước các quan chức Malta sau khi ông đến đảo quốc Địa Trung Hải này thực hiện chuyến thăm 2 ngày. Tuy nhiên, những cơn gió băng giá của chiến tranh vốn chỉ mang lại chết chóc, hủy diệt và hận thù đã ập xuống cuộc sống của nhiều người và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, ông nói. Một lần nữa, kẻ chuyên quyền nào đó, đáng buồn thay đang chìm đắm trong những tuyên bố lỗi thời về lợi ích dân tộc chủ nghĩa, đang kích động và khơi mào xung đột, trong khi những người bình thường cảm thấy cần phải xây dựng một tương lai mà hoặc sẽ được chia sẻ hoặc không có gì cả, ông nói. Đức Giáo hoàng trước đây đã lên án mạnh mẽ điều mà ông gọi là sự gây hấn phi lý và tố cáo những hành động tàn bạo trong chiến tranh. Nhưng ông chỉ trực tiếp nhắc đến Nga trong những lời cầu nguyện, chẳng hạn như trong một sự kiện toàn cầu đặc biệt vì hòa bình vào ngày 25 tháng 3, theo Reuters. Giờ, trong đêm tối của chiến tranh đang giáng xuống nhân loại, hãy đừng để giấc mơ hòa bình tàn lụi, ông nói vào ngày thứ Bảy. Ông một lần nữa chỉ trích ngành công nghiệp vũ khí và bày tỏ phiền muộn về sự nhiệt tình phai nhạt đối với hòa bình xuất hiện sau Thế chiến thứ hai, nói rằng xung đột lợi ích và hệ tư tưởng đã tái xuất mạnh mẽ trong sự dụ dỗ của chế độ chuyên quyền, các hình thức mới của chủ nghĩa đế quốc và sự hiếu chiến lan rộng. Trước đó, khi được một phóng viên trên máy bay hỏi liệu ông có đang cân nhắc lời mời đến thăm Kyiv hay không, Đức Giáo hoàng trả lời, có, việc đó đang được cân nhắc. Ông không cho biết thêm chi tiết. Theo Reuters. Trung Quốc hôm 1 tháng 4 đưa ra những bảo đảm với Liên minh châu Âu rằng họ sẽ tìm kiếm hòa bình ở Ukraine, nhưng nói rằng họ sẽ làm theo nguyên tắc của họ trong nỗ lực làm chệch hướng áp lực đòi Bắc Kinh có lập trường cứng rắn hơn đối với Nga. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói với các nhà lãnh đạo EU rằng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy hòa bình theo cách riêng của mình, trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông hy vọng EU sẽ đối xử với Trung Quốc một cách độc lập. Trong một hội nghị thượng đỉnh qua truyền hình với ông Lý và ông Tập, các nhà lãnh đạo EU đã yêu cầu Bắc Kinh không để cho Moscow né tránh các chế tài của phương Tây được áp đặt do cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trung Quốc không thể nhắm mắt làm ngơ trước việc Nga vi phạm luật pháp quốc tế. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói trong cuộc họp báo với Chủ tịch Ủy hội châu Âu Ursula von der Leyen sau hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc đầu tiên kể từ cuối năm 2020. Bất cứ nỗ lực nào nhằm né tránh các chế tài hoặc cung cấp viện trợ cho Nga sẽ kéo dài cuộc chiến, ông nói. Trung Quốc đang xây dựng quan hệ năng lượng, thương mại và an ninh chặt chẽ hơn với Moscow và thể hiện mình là lực lượng toàn cầu có thể đứng lên chống lại Mỹ. Vài tuần trước cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2, Trung Quốc và Nga đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn. Ông Lý nói với các nhà lãnh đạo EU rằng Trung Quốc luôn tìm kiếm hòa bình và thúc đẩy các cuộc đàm phán và sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng với cộng đồng quốc tế, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin. CCTV cũng đưa tin về những phát biểu của ông Tập kêu gọi EU có chính sách độc lập. Ông Michel cho biết hai bên đồng ý rằng cuộc chiến mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt đang đe dọa an ninh và nền kinh tế toàn cầu. Trung Quốc đã từ chối lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine cũng như không gọi đó là cuộc xâm lược và đã nhiều lần chỉ trích điều mà họ gọi là các biện pháp chế tài bất hợp pháp và đơn phương của phương Tây. Ông Michel và bà von der Leyen mô tả giọng điệu của cuộc họp là cởi mở và thẳng thắn, trong khi bà von der Leyen cho biết giao thương giữa hai nước trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới lớn hơn nhiều so với quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Nga. Hơn 1/4 thương mại toàn cầu của Trung Quốc là với EU và Mỹ vào năm ngoái, so với chỉ 2,4% với Nga, một quan chức EU cho biết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi các tin tức khác liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam nghiên cứu khuyến cáo của World Bank về tình hình kinh tế. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính mới đây đã yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới World Bank về tình hình kinh tế Việt Nam. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP hôm 28 tháng 3 dẫn thông tin về báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 3 được Thông tấn xã Việt Nam đăng tải, trong đó đánh giá kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà phục hồi, đồng thời World Bank đưa ra một số lưu ý đối với Việt Nam thời gian tới. Theo VGP, các khuyến cáo bao gồm việc cơ quan chức năng nên khuyến khích các nhà sản xuất tìm kiếm thị trường mới và đổi mới sáng tạo sang những sản phẩm mới thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu và hiệp định thương mại tự do hiện có để nâng cao khả năng chống chịu của ngành xuất khẩu trong bối cảnh mới, cũng như cần theo dõi chặt chẽ diễn biến giá trong nước do giá cả hàng hóa thế giới đã tăng mạnh và còn có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Về các khuyến cáo đó, VGP dẫn lời ông Chính giao Bộ trưởng Bộ Công Thương nghiên cứu và chỉ đạo đối với khuyến cáo của World Bank theo thẩm quyền và theo chức năng nhiệm vụ, rồi báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, World Bank mới đây đã công bố ấn bản cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam trong tháng 3 năm nay và nói rằng dữ liệu hiện có cho thấy các hoạt động kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi với sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước và tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù ảnh hưởng của xu hướng số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây đến cung lao động, sản xuất và tiêu dùng có thể chưa được phản ánh đầy đủ. World Bank nhận định rằng dù kinh tế Việt Nam cho thấy khả năng chống chịu và đang phục hồi, hiện rủi ro tiêu cực đã tăng cao do các ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao và xung đột Nga-Ukraine gia tăng tính bất định về phục hồi kinh tế toàn cầu, tạo ra những căng thẳng mới đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng áp lực lạm phát. Yêu cầu của ông Chính được đưa ra một vài ngày sau cuộc gặp với bà Manuela Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, khi bà tới thăm Việt Nam trong tháng này. Theo World Bank ở Việt Nam, trong cuộc trao đổi với người đứng đầu chính phủ Việt Nam, hai bên đã thảo luận về các kế hoạch và hành động để Việt Nam thúc đẩy phục hồi kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Tổ chức tài chính này cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chính phủ Việt Nam trên chặng đường phát triển sắp tới, sẵn sàng hỗ trợ tích cực xây dựng báo cáo Việt Nam 2045 để đưa ra các giải pháp cụ thể giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu về phát triển. Theo báo điện tử của chính phủ Việt Nam, ông Chính nói với bà Farrow rằng Việt Nam luôn coi World Bank là người bạn tốt, đối tác phát triển rất quan trọng và rằng tổ chức này đã hỗ trợ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, có nhiều tư vấn chính sách vĩ mô và gần đây đã hỗ trợ hiệu quả trong xây dựng chính phủ điện tử. Ông Chính cũng cho biết rằng 2021 là năm khó khăn nhất kể từ sau đổi mới và Việt Nam đã kiên trì thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đang thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế xã hội. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu đang tiếp tục xu hướng phục hồi rất tích cực, nằm trong top 20 nước dẫn đầu thế giới về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản FLC hôm 29 tháng 3, với cáo buộc phạm tội thao túng thị trường chứng khoán. Báo chí Việt Nam loan tin, dẫn lại lời xác nhận từ một phát ngôn viên của Bộ. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an, được Tuổi Trẻ trích lời nói rằng cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra xác minh với ông Trịnh Văn Quyết và một số người khác thuộc một số công ty trong và ngoài tập đoàn FLC về hành vi thao túng thị trường chứng khoán cũng như che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10 tháng 1. Bên điều tra xác định rằng hành vi của ông Trịnh Văn Quyết, 47 tuổi, chứa đựng đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán được nêu trong bộ luật hình sự, Trung tướng Sô nói với Tuổi Trẻ. Vụ việc này bị xem là đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán, vẫn lời ông Sô trên Tuổi Trẻ. Bên cạnh việc bắt giam tỷ phú Trịnh Văn Quyết, cơ quan điều tra cũng khám nhà và nơi làm việc của ông Quyết và khoảng 20 địa điểm khác của các đối tượng liên quan, tin của Tuổi Trẻ, VN Express và một số báo trong nước cho hay. Như VOA đã đưa tin, hồi tháng 1 năm nay, ông Quyết với tư cách là người chủ của FLC và nắm trong tay 215 triệu cổ phiếu của tập đoàn, đã bán đi gần 75 triệu cổ phiếu nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Động thái này của ông gây sốc cho thị trường chứng khoán và tạo ra làn sóng bất bình trong dư luận. Nhà chức trách đã phạt ông 1,5 tỷ đồng vào cuối tháng 1, đồng thời ông bị đình chỉ giao dịch trong 5 tháng. Theo quan sát của VOA, hành vi bị gọi là bán chui cổ phiếu của ông chủ tập đoàn FLC đã dẫn đến tình trạng hoảng sợ, mất niềm tin vào thị trường chứng khoán với việc nhiều nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu của FLC và của các công ty con liên quan đến tỷ phú Quyết trong nhiều ngày sau. Tâm lý và hành động kiểu này cũng đã làm cho hàng chục mã cổ phiếu khác bị mất giá theo. Vị chủ tịch của FLC từng bị phạt hồi năm 2017 vì bán chui cổ phiếu, theo tìm hiểu của VOA. Hồi tháng 11 năm đó, ông Quyết bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 65 triệu đồng vì bán vài chục triệu cổ phiếu FLC mà không có báo cáo với cơ quan quản lý. Bộ luật hình sự Việt Nam quy định là người phạm tội thao túng chứng khoán có thể bị phạt từ 6 tháng đến 7 năm tù, tùy theo mức độ nghiêm trọng trên thực tế.
Quyết định xây nhà máy sản xuất ô tô trị giá nhiều tỷ đô la của VinFast tại North Carolina được Tổng thống Joe Biden ca ngợi vì đóng góp vào chiến lược kinh tế phát triển năng lượng sạch và tạo việc làm tại Mỹ. Vingroup, tập đoàn kinh doanh lớn nhất Việt Nam của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hôm 30 tháng 3, công bố việc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại North Carolina với đầu tư ban đầu là 2 tỷ đô la. Ngoài xe thể thao đa dụng SUV chạy bằng điện, VinFast cũng sẽ sản xuất xe buýt điện và pin cho các xe chạy bằng điện tại nhà máy mà hãng này dự kiến bắt đầu xây dựng trong năm nay tại tiểu bang miền đông Hoa Kỳ. Trước đó, hôm 29 tháng 3, Thống đốc North Carolina Roy Cooper và Phó Chủ tịch Vingroup kiêm CEO toàn cầu của VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy, công bố tại một sự kiện ở Raleigh, thủ phủ của tiểu bang, về việc VinFast lựa chọn North Carolina làm nơi xây dựng nhà máy đầu tiên của họ ở Mỹ. Đây sẽ là nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của North Carolina và cũng là dự án đầu tư cho phát triển kinh tế lớn nhất của tiểu bang này, khi nhà máy của VinFast dự kiến sẽ tạo ra 7.500 việc làm tại đây, theo tuyên bố của Thống đốc Cooper đưa ra hôm 29 tháng 3. Sau đó trong ngày, Tổng thống Biden đưa ra một tuyên bố trong đó ca ngợi việc VinFast đầu tư xây dựng nhà máy tại Mỹ. Công bố hôm nay rằng nhà sản xuất xe điện VinFast sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện và pin tại North Carolina với 4 tỷ đô la để tạo ra hơn 7.000 việc làm và hàng trăm nghìn xe điện và pin là ví dụ mới nhất về chiến lược kinh tế của tôi đã phát huy tác dụng, Tổng thống Biden nói trong tuyên bố. Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã phát động một chiến lược công nghiệp nhằm hồi sinh ngành sản xuất trong nước với việc tạo ra công ăn việc làm có thu nhập tốt cho người dân Mỹ, cũng như củng cố chuỗi cung ứng và thúc đẩy ngành công nghiệp tương lai như ô tô điện. Và năm ngoái, Tổng thống Biden đã ký luật cơ sở hạ tầng để xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm sạc điện cho xe điện, cũng như ký một lệnh hành pháp nhắm mục tiêu đạt được 50% thị phần xe chạy bằng điện vào năm 2030. Thống đốc Cooper nói rằng dự án mang tính chuyển đổi của VinFast sẽ mang lại nhiều việc làm tốt cho tiểu bang của ông, cùng với một môi trường trong lành hơn khi ngày càng có nhiều xe điện ra đường để giúp giảm phát khí thải nhà kính. Giải thích về quyết định chọn North Carolina làm nơi đặt nhà máy, bà Thủy nói rằng những cam kết mạnh mẽ của tiểu bang này trong việc tạo ra một nền kinh tế năng lượng sạch, chống lại biến đổi khí hậu và giảm khí thải nhà kính trong giao thông là một địa điểm lý tưởng cho VinFast phát triển xe chạy bằng điện thông minh và thân thiện với môi trường. Nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp sản xuất Triangle Innovation Point ở thị trấn Chatham, thuộc khu tam giác trọng điểm của North Carolina trên một diện tích khoảng 800 hectare. Dự kiến nhà máy này sẽ đi vào hoạt động vào tháng 7 năm 2024 với công suất ban đầu là 150.000 xe mỗi năm. Theo bản ghi nhớ MOU được ký giữa Thống đốc Cooper và bà Thủy hôm 29 tháng 3, VinFast sẽ tiếp tục đầu tư vào nhà máy này trong các giai đoạn tiếp theo trong tương lai, dự kiến lên đến 4 tỷ đô la.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Tin tức cho biết trong phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Việt Nam tuyên bố sẵn sàng đóng góp cho hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc với Ukraine. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thấy có lời kêu gọi nào về quyên góp trong hỗ trợ nhân đạo này.
Mọi người dân đều ủng hộ, nhưng mà cái cách ủng hộ như thế nào? Cái cách truyền thông của mình như thế nào đó, từ từ dân người ta hiểu được, và cái nơi nào là nhận để cho nó tới nơi tới chốn, tới người dân Ukraine rồi các nước khác đều là hỗ trợ Việt Nam mình trong chiến tranh đó, thì bây giờ là mình sẽ ủng hộ lại cho cái bên yếu thế hơn, bên chính nghĩa và yếu thế hơn, đó là lương tâm của dân tộc Việt Nam nói vậy.
Thường khi cần hỗ trợ nhân đạo thì các tổ chức hội đoàn sẽ phát lời kêu gọi và đứng ra tổ chức quyên góp.
Chưa nghe cái Việt Nam nói đi hỗ trợ gì hết. Chưa nghe Việt Nam hỗ trợ gì hết. Chờ nghe thì chúng tôi cũng sẵn sàng, vì ai là cùng một người thôi, nhưng mà chiến tranh là khổ ấy. Thì mình ăn một miếng nhìn miếng để mà hỗ trợ cho người dân bạn bè trên năm châu này, thì cái đó là tụi tôi rất đồng tình. Dù ngày này ăn trăm thì thôi, mình nhìn 20 để hỗ trợ cái tiền đó cho người dân người ta bên đang bị chiến tranh, thì mình nên làm được việc đó là tốt thôi, chứ cái đó là tâm của con người mà đâu phải là truyền giận gì đâu.
Theo dõi tin tức về chiến sự kéo dài, có ý kiến là kể khi hòa đàm thành công thì vẫn cần đến chuyện hỗ trợ.
Sắp tới nếu như mà hòa bình thì mình vẫn được quyền hỗ trợ để khắc phục các hậu quả của bên chiến tranh đã để lại cho người dân vẫn được. Đất nước Việt Nam mình có thể hỗ trợ được nhiều thứ như là các nhu yếu phẩm, quần áo, đồ may mặc, hoặc là y tế, dụng cụ học tập, hoặc là thức ăn cũng được, và có thể là và có thể hỗ trợ tiền bạc cũng được nữa.
Pháp luật Việt Nam quy định Hội Chữ Thập Đỏ tham gia hoạt động cứu trợ quốc tế trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế. Việc hỗ trợ nhân đạo này, theo ý kiến của một người dân, thì còn cần cả lúc đất nước Ukraine tái thiết sau chiến tranh.
Mình nghĩ là bây giờ cái mối quan hệ giao thương quốc tế nó rất là chằng chịt với nhau, rộng rãi. Ngay cả Ukraine, cả chục ngàn người Việt Nam mình, đó bây giờ họ cũng bỏ chạy tứ tán rồi. Thì nay mai là nhà nước mình cũng có trách nhiệm là hỗ trợ những cái người Việt Kiều mình đó, để mà tái thiết lại cái cuộc sống của họ. Thì cũng là, mà họ là ở Ukraine thì không phải là mình giúp cho người của mình, là giúp cho đất nước Ukraine. Rõ ràng là vậy thôi.
Giờ nếu Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát lời kêu gọi quyên góp cho hỗ trợ nhân đạo Ukraine, sẽ có nhiều người hưởng ứng.
Cái đó nhà nước giờ quy định qua Hội Thập Đỏ, qua nhà nước, hoặc qua chỗ nào đó để đi qua tới Ukraine mà hỗ trợ cho người ta. Thì khuyên góp người dân, hoặc bắt người dân này đóng là xin người dân một người 50-30 hoặc bao nhiêu, là cái đó tùy hào tâm của người dân. Thì cái đó là chủ là đồng ý rồi. Nếu nhà nước làm được kia nữa là chủ rất hoan nghênh.
Dưới góc nhìn của giới trẻ thì việc hỗ trợ nhân đạo này cần phát động cả trong trường học để cùng chia sẻ cộng đồng.
Mình nghĩ nhà trường nên cho những người mà để cho những sinh viên mà có khả năng và có lòng tốt để quyên góp giúp đỡ vào những người dân bên Ukraine. Thì chiến tranh mà người dân là người khổ nhất, nên vậy là mình nghĩ là nên cho những người mà có khả năng và cũng có cái tấm lòng. Yeah.
Với người dân thì bao đời nay họ vẫn hiểu chiến tranh là mất mát, nên luôn sẵn lòng sẻ chia với tâm thế lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai. Lâu nay, việc chế biến các loại cám gia súc ở Việt Nam vẫn lệ thuộc vào nhiều loại nguyên liệu nhập khẩu. Nay khi giá nguyên liệu này tăng cao bởi tác động của cuộc chiến Nga-Ukraine, thì với nông dân chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, họ linh hoạt xoay sở bằng nguồn thức ăn tại chỗ, ngay ở vùng quê của mình.
Bây giờ là thức ăn mắc dữ lắm. Rồi cho nên là người nông dân là phải tận dụng những thức ăn nào mà heo nó ăn được, cũng như là nó kìm kéo thời gian ra đặng mình chờ đợi giá. Thì ví dụ như cô đây á, thì cô đi bức tờ môn về, cô nấu chung với gạo, với tấm à, mua gạo tấm cái loại nào rẻ à, rồi á, là mình nấu, mình đi kiếm củi vườn cây nè, vườn cao su đâu đây, mình kiếm củi mình nấu đặng cho nó kéo cái thời gian ra, đặng mình coi đợi giá đó. Chứ mà nếu mà cho ăn thức ăn thì nó mau lớn, nhưng mà điều á, giá nó không có.
Cũng có nông dân không nhiều thời gian cho việc đi tìm kiếm thức ăn như vậy, nên họ chấp nhận tốn kém trong đợi giá.
À, nó cực quá, chứ chị không có đi buôn bán á, rồi chị không có lấy cơm. Giờ hôm nay chị cho ăn thẳng luôn. Đổ thẳng cám vậy đó, cho ăn là mỗi lần là 7 bao một con vô tạ, mà nay chắc phải 8 bao. Ăn không, cắm không vậy đó, không có pha trộn gì hết à. Không có cắt rau luôn nữa. Cũng có nhiều người, mấy anh chị của chị là cũng lấy cơm ở công ty Dĩ An rồi đó. Mấy công ty lớn á, là một ngày lấy mấy tấn cơm là đó, như lấy cơm thừa, cơm công nhân ăn ra đó. Về là cũng nuôi heo, rồi nuôi gà, nuôi vịt cũng nhiều lắm.
Việc chăn nuôi thuần bằng thức ăn cám công nghiệp như vậy có cái lợi là đàn gia súc tăng trọng nhanh hơn so với việc độn thêm các loại thức ăn mà nông dân tìm kiếm từ ruộng vườn, từ những phần cơm thừa của công nhân. Việc cân đối lợi nhuận về đầu ra của gia súc ở đây là đành theo thời cuộc.
Một lần mình lời 500, nay chắc chừng 200 mà. Trăm phải trăm con chứ không nhiều đâu em. Heo đây nó không có giá. Cám thì mắc, thức ăn mắc, cái gì cũng mắc hết. Mà bán thì lái nó ế quá, nó heo hơi nó khoảng tầm chừng 5 triệu, 5 triệu 2 tạ đổ lại thôi chứ là.
Với tầm giá này thì không dễ có thể cầm cự trong thời gian dài. Có người đã dừng luôn chuồng trại chăn nuôi heo.
Heo mới quán ra nhiêu năm mốt thì làm sao mà có lại. Nó phải từ 54 là nó đủ giống đó. Có giá 54 á, 5 triệu tư một tạ là nó mới đủ giống thôi. Còn nó cái dạng mà 51 á, thì nó lỗ đâu, mà nó lỗ cái công luôn. Thành nó không có dẹp chứ để làm gì đó. Chứ mình đâu có để làm gì. Hai chú mới dẹp đó. Dẹp bớt đi, khi nào mà ấy chú mới nuôi lợn.
Chăn nuôi quy mô hộ gia đình của người nông dân thường là ít vốn, nên giờ họ chọn lọc vật nuôi trong chuyện mưu sinh.
Bây giờ á, tình hình mà khó khăn á thì mình dẹp bớt. Nhưng mà đi vô đi ra thấy cái chuồng trống rất là buồn. Mình rất là buồn, coi vậy chứ buồn lắm. Mà hả, nếu mà khởi sát lên thì mình dù có cực mình cũng cố gắng mình nuôi mình rất vui. Cực mà rất vui. Đó, dù kiếm nhiều chút đỉnh hay là kiếm thêm ít nhiều gì mình cũng mừng, tại vì mình nông dân mà, kiếm được bao nhiêu mừng bao nhiêu.
Bà Hiền nói thêm rằng giá thành chăn nuôi gà lên mức 26.000 đến 28.000 đồng một kg. Giá heo hơi cao lắm cũng chỉ có 52.000 đồng một ký. Với mức giá này, đồng lời chủ yếu vẫn thuộc về quầy sạp bán lẻ.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.